This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị và các bạn làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Tiến Dũng. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin chào bạn Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời, ánh nắng thiệt là đẹp nhưng mà cũng thiệt là lạnh đó. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đài Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe, thời tiết vẫn còn lạnh tê tái luôn.
Tái tê luôn, thưa quý vị. Nhưng mà chắc có lẽ là chỉ có một
vài.
Bạn nói sao?
Ở văn phòng anh ngồi có hít không?
Thấy cũng ấm áp đấy, ấm áp đấy.
Nhưng mà thì cũng mừng.
Nhưng mà đều hai tay thì phải xoa hoài để cho nó ấm áp trở lại. Cũng ảnh hưởng của cái lạnh bên ngoài. Cũng phải gọi là rất là mừng khi mà vùng Đà Lạt Hồ Bắc của chúng ta trong những cái tuần trước cũng đã báo động là tuyết rơi. Đó, tất cả những cái mặt hàng phải gọi là cũng hơi bị khủng hoảng đó, nước thì cũng hết nhiều trong những cái tiệm tung Home Depot, Lô thì người ta cũng mua những cái vật dụng để mà che chắn cũng rất là nhiều, nhưng mà tuyết đến có đến đó nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì rất là nhiều lắm, phải gọi là rất là may mắn trong cái vùng Dallas Fort Worth. Trong tuần sau sẽ có mưa, rồi sau mưa nữa thì chắc chắn là cũng có những cái ngày lạnh, cho nên quý vị cần phải cẩn thận trong những cái lúc mà chúng ta đi ra đường. Người ta nói, người Việt mình nói là gặp nước là gặp tiền, nhưng mà ở Mỹ này có nước là có tuyết nha thưa quý vị, gặp nước là gặp tuyết đó nha, gặp đóng băng đó nha thưa quý vị ha, phải không bạn Tiến Dũng?
Dạ vâng, sáng hôm nay thì nắng ấm lên rồi, hy vọng là nhà Dũng thì có mấy phòng nhưng mà có hình như là nước nóng hay như nước lạnh nó cũng đông lại luôn thưa quý vị. Tối hôm qua có để là nhỏ nhỏ nhưng mà chỉ không đủ.
Phải nhỏ mà phải cho nó nhiều hơn chút xíu bạn, cho nhiều xíu, đừng nhỏ giọt nữa nha quý vị.
Hôm nay thì nó cũng chảy này nhẹ nhẹ mà giờ nó chảy mạnh rồi thì cũng đỡ mừng. Well, buổi sáng hôm nay thì đường chứng khoán cũng có số xanh có số đỏ, nhưng mà cái số tệ bởi vì cái report ngày hôm qua thì cũng có gửi đến quý vị qua đại đóng cửa, nhưng mà cũng gửi đến cái Facebook của mình thì cái report của nhà băng, đặc biệt là Citibank, họ đã lay off nhân viên khoảng 20.000 nhân viên. Thật sự đây là con số gọi là nhỏ cái thưa vị, và những nhà băng khác cũng vậy, tổng số lên đến 17.000 nhân viên. Khi mà cái doanh thu của họ quá tệ, như thường nói vậy là cái đồng thu vào thì có nhưng mà cái đồng đi ra không có, và làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng nay phải nói rằng rất là tệ. Dow Jones thì giảm 93 điểm, hiện tại là 37.499 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên 10 điểm, 14.983 điểm. S&P 500 thì giảm 2 điểm, 4.780 điểm. Dầu thô thì giảm 56 xu, 72 đồng 12 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 9 đồng 20 xu, 2.042 đồng 40 xu cho một ao vàng. Cái thưa vị, lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.43, 30 năm là 7.06. Vàng ở Việt Nam mua vào là 74 triệu chẵn, bán ra 76.520.000 đồng cho một lượng. Mà tin đầu tiên thì Dũng xin gửi vì cái con số được gọi nói là cái inflation về địa ốc. Theo cái report mới nhất từ chính phủ, họ cũng đưa ra từ cái data của mình từ năm 1940 cho đến năm 1980. Và năm 1940, một người muốn làm chủ căn nhà chúng ta chỉ cần có 2.938 đồng. Wow! Phải nói rằng quá đã ha. Chỉ có gần 3.000 thôi chúng ta làm chủ một căn nhà average năm 1940. Và đến năm 1950 thì lên đến 7.354 đồng, tức là chúng thấy rằng nó lên khoảng 300%, hơn gần 300% 10 năm. Và đến năm 1960 nó lên đến 11.900 đồng, và 70 nó lên đến 50.000 đồng, và năm 1980 lên 73.600 đồng cho đến 151.200 đồng. Tại sao năm thập niên 80 nó lại con số khác biệt? Bởi vì thời điểm đó người ta có những căn nhà để chúng ta so sánh, khi mà cái technology nó lên á, dù nhà ở năm 70 chúng ta có hít thôi, không có máy lạnh, thí dụ như vậy. Nhưng mà đến năm thập niên 80 đó, bắt đầu có máy lạnh, thì vừa có hít vừa có máy lạnh, thì bắt đầu cái nhà nó upgrade lên, thì 73.000 cho đến 151.000. Và thấy rằng so đến năm 1940, 3.000 cho đến năm 1980 lên 73.000. Wow, 2.000% lên 2.100. Vậy thì, nhưng mà quý vị nào mà ngồi xuống mà có một chịu khó tính về vàng đó, thời điểm đó và thời điểm này, năm 1940, năm 1980, thời điểm 40 chúng ta ôn vàng và 80 mà chúng ta bán ra, thì cái số tiền vàng chúng ta mua năm 40 và đến năm 80 chúng ta bán ra, thì cái số vàng nó lúc nào cũng lợi nhiều hơn là chúng ta mua nhà. Thì theo về cái tình hình thì mình thấy rằng ông bà xưa nói rất là đúng, chúng ta mua vàng thì cái inflation nó không có nhiều, nó vẫn control được, quý vị. Hy vọng là người chúng ta vẫn thường giữ cái chương thường nói vậy, là tại sao thời điểm nào mua vàng, không phải thời điểm nào chúng ta mua vàng là tốt hết, cũng tùy theo thôi. Đặc biệt với giới trẻ thì cũng không nên mua vàng, mua cho vui thì được, nhưng mà để đầu tư thì chúng ta có nhiều cách đầu tư hơn. Nhưng mà tuổi khoảng chừng 55 đó, dùng đây giải thích quý vị rất là nhiều lần, 55 chúng ta nên mua vàng, hoặc là 50 chúng ta nên mua vàng để chi, để sau này chúng ta không nên giữ tiền mặt, quý vị. Cái dollar nó luôn luôn bị inflation, bị lạm phát. Đồng Mỹ Kim lúc nào cũng mất 2% mỗi năm. Tức là cái inflation đó, cái lạm phát đó cần nhân lên. Mỗi năm cái adjustment về inflation là 2%. Một đồng hôm nay, năm sau là đến đồng 2 xu rồi. Tức là chúng ta mất 2 cent rồi. Nhưng mà vàng ngược lại là khác. Nên chúng ta tuổi 55, thay vì chúng ta giữ vàng, giữ tiền để chúng ta đi chơi, thì giữ vàng cần chúng ta bán, cần chúng ta bán để chúng ta đi chơi. Ok. Rồi cái bản tin kế tiếp cũng là bản tin rất là quan trọng gửi ngày hôm nay, đặc biệt về năm 2024 này. Có nhiều cái report, có nhiều cái báo cáo cho biết rằng năm 2024 này sẽ đi vào một cái cuộc suy thoái mới. Thật sự ra có hay không mình không biết, tại vì năm 2023 người ta cũng nói rất là nhiều về cái suy thoái, và chú thấy là cái kinh tế của Hoa Kỳ thật sự có chậm lại. Quý vị nào làm cơ sở thương mại chú thấy rõ ràng nó có chậm lại, nó slow down. Và chúng nói với quý vị rất là nhiều lần là cơ sở thương mại nhỏ là một cái root và cái rễ để giữ cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bao nhiêu? 70%. 70% sự tiêu xài của người dân là nó lệ thuộc vào những cái cơ sở thương mại nhỏ, chứ không phải cơ sở thương mại lớn nha. Chúng ta tiêu xài là những cái cơ sở, những chúng ta mua nhà, đi ăn nhà hàng, đi mua shopping, đi mua sắm những cái grocery vân vân, tất cả sở thương mại nhỏ đó. Kinh tế Hoa Kỳ lệ thuộc vào những cơ sở thương mại nhỏ. Và theo cái report mới nhất từ National Federation of Independent Business, gọi tắt là NFIB, thì họ cho biết rằng vào năm 2024 này là cái biggest risk cho người Mỹ, đặc biệt là những cái business. Tức là nó là cái sự rất là nguy hiểm cho những cơ sở thương mại nhỏ và lớn, nói chung luôn. Và họ đưa cái survey ra, tại sao vậy? Vì họ làm một cái report, một cái survey, họ phỏng vấn trên 1.200 executives, tức là những người CEO của các cơ sở thương mại nhỏ và lớn. Thì họ nói rằng trong số trên 1.200 những người chủ cơ sở thương mại, thì có hết hơn 37%, 37-38% là họ cho biết rằng năm nay là năm 2024 này, vẫn Hoa, đặc biệt về kinh tế Hoa Kỳ, vẫn chưa đi ra khỏi cái án mây mờ, hay chính xác họ nói là cái turbulence, tức là về khi loãng hay thôi nó shake như này, đi vai nó shake, thì họ nói giống như vậy. Tại lý do tại sao họ nói, thứ nhất là American đang thiếu một cái nợ rất nhiều, và họ đang draw down những cái saving từ nhà băng của họ. Quý vị có thấy điều đó không? Quý vị đang nghe cái thông tin này thì quý vị có nghĩ rằng mình đang xài tiền từ cái saving account của mình hay không? Nếu vì Việt Nam mình thì nghĩ rằng thật sự chưa chắc mình saving account, mình saving dưới gối, để tiền dưới gối hay dưới nệm thì đâu đó ha. Nhưng mà người Mỹ thì là họ feel được như thế này. Ví dụ cũng làm cái survey nhỏ nhỏ cỡ như cái cơ sở thương mại của mình cũng ra hỏi, thì người ta nói cái tiền saving của ta cũng đã bị effect rồi. Rồi những người nói, tao trước tao xài tháng dụ như là 5.000, bây giờ tao xài còn có 4.000 thôi. Tao phải downsize lại, tại vì nó affect đến cái tiền của tao, cái saving của tao. Thứ nhất. Thứ hai, khi mà người Mỹ đã thiếu nợ và chuyển qua cái saving, rút tiền, trong khi đó thì nhà băng lại siết chặt về cái inflation. Tức là họ tăng lãi suất lên. Chính phủ Hoa Kỳ tăng lãi suất lên để kìm hãm cái sự chi tiêu. Khi mà kìm hãm như vậy thì cơ sở thương mại cũng ảnh hưởng luôn. Tất cả cơ sở thương mại chẳng như trước đây người ta xài tiền, người ta mượn tiền được, bây giờ cao quá tao. Nói riêng về lĩnh vực địa ốc thôi, vô thấy rồi, khi mà Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ nâng lãi suất lên như vậy thì người ta không mua nhà nhiều nữa. tiền lời cao quá thì người ta không mua nữa. Cái cuối cùng mà họ cho biết ở đây, trong vòng 3 năm vừa qua, năm 2010, năm 2021, Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra nâng lãi suất lên để kìm hãm được inflation là 2% target của họ. Nhưng mà không có một cái gọi là cái kết thúc tốt đẹp đến năm 2024, vẫn còn inflation. Tức là 3 năm rồi mà cái inflation, cái lạm phát vẫn không control được. Họ đưa ra mục tiêu là 2% trở lại, tại vì cái mục đích của Hoa Kỳ luôn luôn lạm phát là 2%. Nhưng mà đến ngày hôm nay 2024 vẫn chưa được. Và cái rate hiện tại vẫn nằm trong limbo. Lên không lên mà xuống không xuống, nó nằm như vậy vậy thì rất là mệt mỏi luôn. Cái cuối cùng mà họ cho biết rằng cái cuối cùng là cái tệ nhất, Chính phủ Hoa Kỳ, cái sự điều hành về kinh tế của Chính phủ Hoa Kỳ trong thời điểm này, nhưng nói lại là trong thời điểm này, is so bad. Họ nói là rất tệ, hầu như không có một cái kiến thức nào về economy hay là về business hay là đâu điều hành về kinh tế hết. Họ cho biết rằng chi tiêu thì sai mục đích, mà đánh thuế thì sai mục tiêu. Chi tiêu lung tung mà đánh thuế là đánh thuế rất nặng trong những cái cơ sở thương mại nhỏ. Trong những ngày sắp tới đây, như thế cái thuế sẽ hoàn toàn khác nữa. Ngay cả vì mua 600 đồng, cái vị nào mà làm về buôn bán online đó, chúng ta bán 600 đồng, chúng ta phải khai thuế. Những cái cơ sở thương mại nhỏ là những chỗ đó, tức là giúp cho họ có cái công ăn việc làm, để họ đầu tư nhỏ, dù như quý vị mua đôi giày 200-300, chúng ta bán 300-400, thí dụ như vậy, thí dụ nha. Chứ việc mua bán trên eBay, bán trên Facebook gì đó, chúng ta phải đóng thuế. Một cái transaction từ cái gel hay là từ cái memo, whatever, chúng ta phải đóng thuế. Đây là những cái gọi là truy cùng giết tận ha, từ chính phủ. Nên theo cái câu này, mà tôi cũng nói, mà cái câu của bà Susan Clark, bà này là president của cái, bà này là giám đốc của cái Chamber of Commerce. Bà cho biết rằng chính phủ ngày hôm nay, thật sự ra, what they doing, they don't know, but they thuế lên những cái cơ sở thương mại nhỏ này chẳng khác nào nhấn một cái tàu mà đang nổi, đang gần chìm, nhấn luôn cho nó chìm luôn. Khi mà cơ sở thương mại nhỏ mà đã không còn nữa, là cái nền kinh tế Hoa Kỳ, nhắc lại nha, là it's gone. Chính phủ Hoa Kỳ cần những cơ sở thương mại nhỏ này, chứ không phải những cái công ty lớn. Công ty Google, công ty Apple, công ty Amazon, công ty Facebook, như là những cái gì là về những cái Tesla, đóng thuế không có nhiều, các quý vị, đóng thuế không có nhiều. Họ expand hết luôn, dù như họ đóng thuế, họ mua, những cái thuế đó họ deductible hết. Nhưng mà những cơ sở thương mại nhỏ là những cơ sở mà đóng thuế nhiều chính phủ. Mà khi họ làm những cái điều này thì họ nói rằng trong tương lai, những cơ sở thương mại sẽ rất là thê thảm, các quý vị. Và tiếp thì có liên quan đến xe Toyota. Ngày hôm qua Dũng có share cái đoạn mà một cái anh chàng YouTuber rất là nổi tiếng ở Việt Nam đã qua Mỹ trải nghiệm cái xe Tesla, và anh chỉ nói một cái câu mà Dũng nghĩ rằng Tesla nghe chắc cũng buồn: tôi hối hận khi mà đi chiếc xe Tesla. Wow. Bởi vì thế cái hãng Toyota họ tuyên bố ngày hôm qua, chiều hôm qua, cái người đứng đầu của Toyota tuyên bố rằng cái số xe xăng và hybrid sẽ ra thị trường vào năm 2024 này cao kỷ lục 10.300.000 chiếc. Wow, phải nói là 10.300.000 chiếc xe xăng, và trong đó có hybrid, tức là vừa xăng vừa điện. Theo người đứng đầu thì cho biết rằng khoảng 7.000.000 chiếc xe Toyota sẽ bán overseas vào năm 2024, và đây là con số kỷ lục mới, the world biggest number. Phải nói là con số kỷ lục mới. Có nhiều người hỏi cái Nikkei, cái trang cái sàn chứng khoán, thì có người hỏi rằng vậy thì xe điện đâu, tôi không thấy xe điện. Thì hãng, cái người đại diện hãng Toyota nói rằng yes, chúng tôi có xe điện. Năm 2024 này chúng tôi có khoảng 250.000 chiếc xe điện. Wow, hình như là hãng Toyota là một cái hãng mà thấy trước, biết trước về cái vấn đề năm nay có thể năm cuối cùng của những cái dòng xe điện hay sao mình không biết. Xin lỗi, tôi không biết, nhưng mà Dũng nghĩ là tại sao họ bán xe xăng không mà xe điện chỉ có 250.000 chiếc. Và hỏi rằng vậy năm 2025 là bao nhiêu? Thì nói năm 2025 chúng tôi sẽ ra đời khoảng 600.000 chiếc xe điện. Và tính như vậy thì từ năm 24-25 tổng số chỉ có 850.000 chiếc xe điện. Trong khi đó riêng về xe xăng là 10.300.000 chiếc, thưa quý vị. Wow, một con số phải nói rằng khổng lồ. Và tin cuối cùng ngày hôm nay, người Mỹ vẫn còn rất là giàu. Tôi cũng nói là rất là giàu, nhưng mà vấn đề họ chi tiêu ít hơn tiết kiệm là sao? Tại vì cái số tiền này không phải là tiền mặt, tiền này là nằm trong cái tài sản nhà và cổ phiếu. Cái thưa vị, cổ phiếu là sao? Chẳng hạn như Dũng có 401k và trong đó Dũng mua cổ phiếu. Tại 401k họ mua cổ phiếu, tức là Dũng bỏ vào 401k, 401k mướn broker, broker chơi cổ phiếu cho mình thì là cổ phiếu đúng không? Nhưng mà cũng at least cũng còn giàu. Cái report mới nhất thì cho thấy rằng số tài sản của người Mỹ cũng tăng lên, theo cổ phiếu tăng lên, lên khoảng 37%. Họ cho biết rằng cái giới trẻ tuổi 20-24 trung bình có khoảng 120.000. Và tuổi 30-34 có 258.000 và tuổi 40-44 có 590.000 và tuổi 50-54 có 1.132.000 và tuổi 60-64 có 1.675.000 trong cái access của mình, gồm có nhà, cổ phiếu, xe vân vân, tổng số như vậy. Và retired ở tiểu bang Texas, hiện tại dân retirement, một người Mỹ cần có 1.2 triệu cho một cái tài khoản của mình để về hưu cái tuổi 62. Họ cho biết rằng nếu 25 năm về hưu ở tiểu bang Texas, chúng ta sống 25 năm để dành tiền, để sống 25 năm về hưu đó là chúng ta cần 805.000. Nếu bị sống 30 năm, chúng ta cần 967.000. Và cái cuối cùng Dũng nói là nếu mà nhiều như vậy, thì Dũng có 1 triệu đó, Dũng thả rằng đi về một cái quốc gia nào khác sống, nó sướng hơn là chúng ta ở Mỹ, cái thưa vị. Và thực tế là như vậy. Xin trở lại thông tin.
Không biết là tương lai như thế nào, càng ngày thì nó lại càng khó khăn hơn. Và chúng ta phải có một cái kế hoạch trước để mà chúng ta chuẩn bị cho cái vấn đề về hưu của mình nó sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều, khi mà cái tình hình kinh tế nó thật là đắt đỏ và thật là nhiều những cái biến động đó. Và đó là một trong những cái sự lựa chọn sáng suốt mà mình cần phải suy nghĩ ngay từ bây giờ, đúng không bạn?
Đúng là như vậy. Anh Dũng thường nhắc nhở vị đó, chúng ta save money vào tuổi trẻ này đó, chúng ta không có sai lầm đâu. Nhưng mà phải là save money, ví dụ như là tiết kiệm 100% là keo kiệt luôn nha. Những gì cần thiết xài, quý vị có thể xài, nhiều gì phong phí quá đó, thì trong thời điểm này chúng ta nên suy nghĩ lại trước khi chúng ta chi tiêu. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.